Công chúa thấy Nguyên Võ chịu phục tùng thì cảm mừng, bèn hỏi nó rằng: "Chẳng hay ở trong sơn trại có một nữ tướng nào chừng 16-17 tuổi mà pháp lực cao cường, tinh thông thao lược, người đó với tướng quân có bà con xa gần chi chăng?" Nguyên Võ nghe hỏi, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thưa rằng: "Trong sơn trại tôi chẳng có ai là nữ tướng hết, duy có một con em gái tôi, tên là Kim Định, nó thiệt là môn hạ cửu thiên, mới từ Sư Ly Động năm xưa. Thầy nó có dặn nó về sơn trại đợi chờ, ắt có trượng phu đến kết nghĩa. Nó học thiệt giỏi, những là bác ban võ nghệ với bảo bối tiên gia, linh nghiệm như Hồng Cẩm Sách, Hỗn Tiên Thần, lại đủ các môn độn giáp nữa." Hai vợ chồng phò mã nghe nói chết điếng trong lòng, không biết lấy chi thâu phục cho đặng Cao Kim Định. Vợ chồng còn đang hồi thương nghị, xảy có quân Kỳ Bài vào báo rằng: "Có hai người đại tướng ở trên Long Sơn trại xuống đến, xin cầu ra mắt nguyên soái, có chuyện cơ mật." Tôn nguyên soái truyền lệnh cho mời vào. Vương Văn và Châu Chí vào tới phiên môn, làm lễ ra mắt xong rồi. Tôn nguyên soái mời ngồi và hỏi rằng: "Chẳng hay hai tướng quân xuống đây có việc chi cơ mật chăng?" Vương Văn bẩm rằng: "Hai tôi vâng lệnh chủ trại, mấy lời sai khiến, xin nguyên soái thứ tha. Vốn tiểu thư con gái chủ trại hôm qua xuất trận, bắt đặng tiên phong công tử. Chủ trại tôi thấy công tử thiếu niên anh dũng, lại có mấy lời sư phụ dặn dò. Bởi cớ ấy, cho nên chủ trại tôi muốn kết nghĩa xuôi gia, cho hai trẻ được vầy duyên cầm sắc." Công chúa nghe rõ, bèn nói rằng: "Cảm đội ơn hai tướng, có lòng xuống tới thông mai. Chứ tôi cũng ngỡ là con tôi cùng tiểu thư sớm đã thành đôi loan phụng rồi." Châu Chí thưa: "Con gái nhà ai thì tôi không dám nói, chứ con gái của chủ trại tôi chẳng phải con gái hèn, đã là môn đệ của Cửu Thiên, lại sinh nhầm chỗ nhà lễ nghĩa nữa. Chẳng phải như đồ trên nguyệt dưới hoa, đâu có thối xuyến tường tỏa huyệt. Một lời đã quả quyết, có sính lễ mới cho xong." Công chúa nghe nói cảm mừng, liền truyền lệnh thả 12 vị thái tuế ra, rồi dạy dọn tiệc đãi đằng rất hậu. Khi tiệc rượu xong rồi, công chúa truyền cho quân lấy ra 100 lượng vàng và 1000 cây gấm, và sai 4 vị tổng trấn đi cùng Vương Văn và Châu Chí lên nạp sính lễ trước. Còn phò mã và công chúa cũng dẫn chư tướng đi theo sau rước dâu. Khi 4 viên tổng trấn và 2 ông thông mai lên tới sơn trại, quân lâu la vào báo cho Cao Khôi hay. Cao Khôi cảm mừng, sai dọn dẹp tụ nghĩa đường mà nghinh tiếp. Kế, có tin vợ chồng công chúa cũng tới nữa, hai vợ chồng Cao Khôi ra khỏi thính đường, quỳ ra hai bên mà làm lễ mừng phò mã. Vợ chồng công chúa lật đật xuống ngựa, đáp lễ lại, rồi xuôi gia đồng dẫn vào tụ nghĩa đường, phân ngôi chủ khách mà ngồi. Kế đó, yến tiệc tân hôn, đàn ca nhịp trỗi, vui rất nên vui. Vừa khi mãn tiệc, thì trời đã hoàng hôn. Đêm ấy kết bông tắt thụi, đốt pháo treo đèn. Hai vợ chồng Tôn Long kết tóc giao thề, nguyện cùng trời đất, rồi dẫn vào dinh lạy tạ vợ chồng phò mã và hai vợ chồng Cao Khôi. Công chúa khi ấy thấy xem Kim Định, ngư trầm nhạc lạc, bế nguyệt tu hoa, sánh với Tôn Long chẳng khác chi tiên đồng ngọc nữ, xứng rất xứng. Công chúa mừng rỡ khôn cùng. Kế đêm đã sang canh, hai vợ chồng Tôn Long dẫn nhau vào phòng an giấc. Thank you. Phò Mã nghỉ ngơi tại sơn trại đến 3 ngày, rồi viết bản văn treo trước sơn trại, rao khắp cho bọn lâu la hay. Nếu ai muốn tình nguyện đi theo thì biên tên vào sổ, bằng ai chẳng muốn đi thì ban thưởng cho tiền bạc, đem về lo việc làm ăn. Khi ấy, đầu đó sắp đặt sau trước xong xuôi, Phò Mã truyền cho phe giá, rước hết gia quyến Cao Khôi. Còn Kim Định thì theo hầu hạ công chúa và quản lý việc binh. Nguyên Võ, Thần Võ và 12 vị thái tuế thì nhập vào tiền bộ tiên phong với Tôn Long, Tôn Hổ. Nội ngày ấy sắp đặt xong rồi, Phò Mã truyền lệnh phát 3 tiếng pháo, nhổ trại, kéo nhau xuống núi, nhắm sơn đông trực chỉ. Hồi thứ 29. Ải Đức Hung, hai nước giao phong. Trúng Kim Phiêu, 6 tướng bị thác. Đạo Bình Yên lúc này, ngày đi đêm nghỉ, đi gần nửa tháng trời mới áp giải nước Tề. Tôn Nguyên Soái truyền lệnh, cách thành 40 dặm hạ trại, đóng dinh ra làm 5 khoảng, rồi cho nghỉ 3 ngày, mới toan tính sự giao chiến. Qua ngày thứ 4, Tôn Phò Mã truyền lệnh giống trống, nhóm chư tướng lại mà thương nghị. Phò Mã khi ấy nói, trận này là trận đầu tiên, nếu sai các tướng đi thì e bất tiện, vậy để bổn soái lâm trận trước, coi thế giặc thế nào đã. Công chúa khen phải, Phò Mã liền nai nịch xong rồi, cầm cương lên ngựa, thống lãnh tam quân, phát pháo, kéo binh tới thành khiêu chiến. Nói về tướng giữ ải Đức Hưng, quan tên là Trang Bạo, thình lình nghe tiếng pháo, chẳng biết việc gì, kế đó có quân Kỳ Bài vào báo. Tay có Phò Mã và công chúa Yên, thống lãnh 50 muôn binh mã, cách lũy 40 dặm An Dinh. Bây giờ, có một tướng đã tới dưới thành khiêu chiến, xin soái gia định đoạt. Trang Bạo nghe báo khả kinh, liền hội tề chư tướng lại, thương nghị. Lúc ấy, có 5 người con của Trang Bạo, tên là Trang Quế, Trang Xuân, Trang Thực, Trang Bá và Trang Tòng, lại có 8 viên phó tướng nữa. Trang Bạo khi ấy bèn hỏi rằng, có ai dám ra đối thủ với Tiến Yên không? Phó tướng là Hứa Long ra lãnh mệnh, phát pháo mở cửa thành, kéo binh xông đến trước trận, mình mặc khôi đồng, giáp đồng, miệng to mày lớn, cưỡi ngựa vàng, tay cầm cây đại đao. Phò Mã bèn hỏi, tướng kia tên họ là gì? Hứa Long đáp, ta là Đại Tề Trang Nguyên Soái, huy hạ phó tướng, tên là Hứa Long. Còn nhà ngươi, tên họ chi, xin nói cho biết. Phò Mã cũng xưng tên mình, rồi hai đạo binh liền giáp chiến, đánh hơi 50 hiệp. Hứa Long thấy địch không lại, nên bị Tôn Tháo đâm trúng một thương, nhằm vế bên trái, té nhào xuống ngựa. Quân Yên chạy tới, chém lấy thủ cấp, quân Tề vỡ chạy. Tôn Tháo đắc thắng quay ngựa về dinh. Công chúa và chư tướng đều ra tiếp rước vào đại diện. Rồi truyền lệnh, đem bêu đầu Hứa Long trước cửa trại mà lấy oai với giặc. Bên này, quân Tề thua chạy vỡ tán, về báo cho Trang Bạo hay việc Hứa Long đã tử trận. Trang Nguyên Soái cả kinh. Kế đó có phó tướng là Lưu Nguyên ra thưa rằng, mạc tướng xin đi báo cừu cho Hứa Long. Trang Bạo y lời, Lưu Nguyên liền nai nịch, cầm đao lên ngựa, dẫn theo 3.000 nhân mã, phát pháo, mở cửa ải xông ra, lướt tới trước dinh Yên, kêu Tôn Tháo mà sĩ mạ. Quân Kỳ Bài Yên vào, thông báo lại cho Tôn Nguyên Soái và công chúa hay. Tôn Phò Mã liền hỏi, có ai dám ra lập công trận này chăng? Hỏi vừa dứt tiếng, có hai người con nuôi là Tôn Kỳ và Tôn Cương, ứng thinh lãnh mệnh. Phò Mã nói, Nghĩa Nhi muốn xuất trận thì phải đề phòng cho lắm mới đặng. Hai tướng vân dạ lui ra, đoái lãnh 3.000 quân sĩ, đến trước trận tiền, thấy tướng Tề râu đỏ mặt đen, đầu đội mão sư tử, mình mang giáp vải rồng, tay cầm đại quan đao. Còn Lưu Nguyên thấy hai tướng Yên, một người hồng khôi hồng giáp và con ngựa hồng, một người nữa mặc ngân khôi ngân giáp và cũng cưỡi con ngựa bạch ngân. Hai người cũng đều cầm trường thương và xưng tên họ với nhau, rồi liền bày khai đội ngũ. Hai giáp chiến đánh với nhau hơn 60 hiệp. Lưu Nguyên liệu thế khó đương cự với hai anh em Tôn Kỳ, liền nghĩ ra một kế, chém bày rồi quất ngựa chạy dài. Anh em Tôn Kỳ rượt theo, Lưu Nguyên ngó lại, thấy hai tướng đuổi gần kề, thì có bụng mừng thầm, liền thò tay vào túi, lấy ra một phép, kêu là bất ta pháp của dị nhân cho, miệng niệm chân ngôn, quăng lên trên không và nói lớn tiếng rằng, hai tướng kia hãy coi bảo bối của ta. Anh em Tôn Kỳ không hiểu là gì, bèn ngó lên trên không, thấy bốn phía chói đỏ sáng lòa, tức thì 12 cái kim phiêu ở trên không rớt ngay đầu hai anh em mà đánh nhào xuống ngựa, chết hết. Thương ôi, họ tên hai tướng chưa chép vào công bộ mà thần hồn đã sớm xuống hoàng tuyền. Kế đó, quân Tề ào tới, cắt lấy thủ cấp. Lưu Nguyên thừa thắng, đuổi giết binh Yên, thẳng tới trước dinh cả kêu Tôn Tháo mà sĩ mạ. Quân Yên vào phi báo cho Tôn Tháo hay rằng, anh em Tôn Kỳ đã tử trận, và Lưu Nguyên bây giờ đang đứng mắng nhiếc trước trại Om Sòm. Vợ chồng và Mã nghe báo, than khóc thương hại cho hai đứa con nuôi. Xong việc ấy, Tôn và Mã mới hỏi các tướng, có ai dám ra binh bắt thằng Lưu Nguyên mà trả thù cho nghĩa tử của ta chăng? Nói chưa dứt lời, thì có bốn vị thái tuế ra xin lãnh mệnh. Xem lại là Phá Thiên thái tuế Lý Kỳ Hùng và Dạ Xoa thái tuế Tịnh Võ, Diêm La thái tuế Tương Hùng và Dạ Xoa thái tế Triệu Quyền. Bốn tướng xông ra trước trận, kêu Lưu Nguyên mà nói rằng, mau mau xuống ngựa chịu trói và hiến quân đầu hàng, bằng không thì như lửa cháy núi Kim Cang, chẳng phân vàng đá. Lưu Nguyên đáp rằng, như chúng bay hơn đặng ta thì ta sẽ phục tùng, nếu không thì ta phân thay nhà ngươi muôn đoạn. Nói rồi cầm đao lại chém đùa, bốn vị thái tuế cũng đưa thương ra ngăn đỡ. Đánh nhau một trận, Lưu Nguyên chống ngăn không nổi, bèn quầy quả ngựa chạy mù. Bốn tướng sải ngựa đuổi theo. Lưu Nguyên cảm mừng, thò tay vào túi, lấy cái kim phiêu liệng lên, miệng niệm lầm thầm và kêu bốn tướng mà nói rằng, chúng bay sẽ coi bảo bối của ta. Bốn tướng ngó lên trên không, thấy hồng quang muôn đạo, 12 cái kim phiêu chói sáng như mặt trời. Bốn tướng biết phép kim phiêu lợi hại, liền quất ngựa chạy dài. Chúng bay chạy đường nào cho khỏi? Nói rồi, liền chỉ kim phiêu mà rằng, bảo bối, sao không rớt xuống mà rượt theo? Kim phiêu tức thì rơi xuống đất, túa ra một lằn hồng quang lớn, rượt theo làm cho bốn tướng phải nhào xuống ngựa. Lưu Nguyên tới cắt lấy thủ cấp, sai quân đem về dinh mình mà báo công. Còn hai vợ chồng Tôn Tháo Nguyên Nhung, lúc này ngồi nơi trướng, đang thương nghị, bỗng thấy quân Kỳ Bài vào báo. Bốn vị thái tuế thảy đều bị phép kim phiêu của Lưu Nguyên đánh chết. Tôn Tháo và công chúa nghe báo thở than. Khá thương cho bốn tướng, quy hàng mà chưa được phong thưởng của triều đình, nay mạng bỏ nơi sa trường rất nên thảm thiết. Nói rồi, hai vợ chồng rơi lụy, các tướng cũng động lòng. Lại thấy quân Kỳ Bài vào báo nữa rằng: Lưu Nguyên đã tới bên trại mình khiêu chiến nữa. Công chúa cả giận, vừa muốn nai nịch lên ngựa, ra bắt Lưu Nguyên đem về mà tế xấu vị trận vong. Khi ấy, Tôn Long thưa rằng: Xá chi yêu thuật mà mệt dạ mẫu thân, xin cho ra trận giao phong, quyết sinh cầm tặc tử. Cao Tiểu Thư đứng hầu một bên mẹ, nghe chồng mình xin ra trận thì cũng tình nguyện đi theo. Nguyên soái với công chúa cảm mừng, dặn dò cẩn thận, rồi hai vợ chồng Tôn Long dẫn 3.000 binh mã, phát pháo mở cửa dinh, xông ra lướt tới trận. Lưu Nguyên ngó thấy cười ngất và nói rằng: Ta biết Yên đã hết tướng, cho nên mới sai một đứa con nít tranh và một con đàn bà đồng tới đây nạp mạng. Tôn Long cả giận nói rằng: Bớ Lưu Nguyên, bữa nay ta quyết ra bắt sống cho Đặng Mi mà trả thù cho 6 tướng. Nói rồi, hô thương tới đâm đùa. Lưu Nguyên đuối sức, liền quất ngựa chạy dài. Tôn Long cũng giục ngựa đuổi theo. Cao Tiểu Thư kêu công tử mà nói rằng: Bớ phu quân, hãy dừng ngựa lại, để thiếp bắt sống tướng ấy cho. Nói rồi, lấy dây hồng cẩm sách, liền theo và kêu Lưu Nguyên bảo: Coi bảo bối mình. Khi đó, Lưu Nguyên cũng muốn lấy cái kim phiêu mà liện ra, bỗng nghe tiếng nữ tướng kêu thì ngoái lại, đã thấy muôn đạo kim quang tử khí, như cái nhà nhắm ngay đầu mình chụp xuống. Trói lại vừa người, vừa ngựa, chặt cứng. Quân Yên áp tới, bắt dẫn về trại. Còn Cao Tiểu Thư với Tôn Long thừa thế chém giết quân Tề, chết thôi hằng hà vô số. Trong dinh Yên xem thấy đạo binh mình đại thắng, liền đánh trống thâu quân. Hai vợ chồng Tôn Long đốc giải Lưu Nguyên vô, ra mắt Tôn Nguyên soái. Công chúa cảm mừng, truyền quân dọn bàn và dẫn Lưu Nguyên ra, mổ lấy trái tim mà tế linh hồn 6 tướng. Qua ngày sau, công chúa ra lệnh cho 3 quân tới dinh cửa thành, kêu chủ soái Tề là Trang Bảo ra bảo đầu hàng. Nếu không thì quan ải trở nên tro bụi. Quân giữ cửa thành hai việc ấy, liền vào bảo thông báo cho Trang Nguyên soái hay. Trang Bảo cả giận, bèn dẫn 4 con mình, với 10 viên phó tướng, phát pháo mở cửa thành, kéo quân ra trận. Công chúa cũng sắp đặt đội ngũ chỉnh tề, tay cầm cây kim thương, mình mang hồng bào kim giáp, lướt ngựa tới trước, hỏi lớn tiếng rằng: Có ai dám ra bắt Trang Bảo, hiến nạp đầu công cho ta chăng? Tôn Long ứng thinh, liền giục ngựa hô thương, đến đâm vào mặt Trang Bảo. Trang Bảo né khỏi, còn là Trang Xuân cầm kích ngăn đánh. Trang Thực, Trang Bá, Trang Tòng đều ra trợ chiến. Bên Yên, Tôn Hổ, Nguyên Võ với Thần Võ cũng xông ra một lượt mà tiếp chiến. 8 tướng đang lúc đánh say, chưa phân thắng bại. Cao Tiểu Thư thấy vậy, bay ngựa đưa tới, chém Trang Tòng một đao, nhào xuống ngựa chết tốt. Trang Xuân bất ý ngó theo, cũng bị Tôn Long đông một thương, sau hậu tâm hồn về địa phủ. Công chúa khi ấy, tức thì niệm chú hô phong, bỗng phút phía đông có một trận gió ào ào thổi tới, làm cho tổ thạch phi xa, quân Tề tối mắt, ngó chẳng thấy đường, đề huề vỡ chạy như ong. Còn cha con Trang Bạo thâu góp binh tàn, rồi cũng bỏ ải chạy dài một nước. Công chúa đốc quân vào chiếm cứ Đức Hưng Quang, thâu góp lương tiền và khí giới vô số. Hồi thứ 30. Châu Bình Quang, Điền Thường cấp báo, Chiêu Dương Điện, Vô Diệm Hưng Sư. Lúc này, cha con Trang Bạo đem mấy ngàn binh tàn, suốt đêm chạy về Châu Bình Quang. Thông tin ấy, quân Dự Ải hay tin gấp, bèn về báo với chủ soái là Điền Thường rằng: Đức Hung Quang đã thất thủ, Trang Bạo dẫn tàn binh chạy về, tới bên ngoài, xin soái gia toan liệu. Điền Thường nghe báo cả kinh, lật đật truyền quân, mở ải rước Trang Bạo vào. Cha con Trang Bạo thấy Điền Thường, thì khóc rống một hồi, rồi nói rằng: Tôi bất tài đã bị thất quan, còn tướng Hứa Long, Lưu Nguyên với hai đứa con đều tử trận. Binh Yên Nhân Cường, Mã Tráng, nên tôi cự được không nổi. Nếu Thiên Tuế có mưu chi, xin định liệu. Điền Thường ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi truyền quân dọn dẹp hậu dinh, rước cha con Trang Bạo vào an nghỉ. Còn Tôn Nguyên Soái chiếm được Đức Hưng Quang, an dưỡng sĩ tốt đã hơn nửa tháng. Nay hai vợ chồng mới thương nghị với nhau để giao thành cho Cao Khôi, với hai quân sư của người là Vương Văn và Châu Chí, đồn thủ nơi ấy. Rồi đó, kiểm điểm binh mã, đội ngũ chính tề, phát ba tiếng pháo, kéo hết binh đi tới ải khác. Khi đi được ít ngày, có quân thám tử báo rằng: Ải trước mặt đó là Trâu Bình Quan, xin soái gia hạ lệnh. Tôn Nguyên Soái liền truyền cho quân đồn dinh, cách thành 50 dặm hạ trại. Đã mấy ngày, Điền Thường đều có hội tề chư tướng lại thương nghị, mà chưa ai tính ra được kế nào. Bỗng thấy quân Kỳ Bài vào báo: Bên Điền đã tới cách thành 50 dặm, bên Rồng tướng mạnh, ước có hơn 50 muôn. Điền Thường nghe thưa thất vía, liền truyền lệnh hội tướng sĩ các nơi về mà lo toan công thủ. Khi ấy, có một vị tham tướng bước tới thưa rằng: Tôi nghe phò mã Tôn Tháo có tài thao lược, thiệt là một vị anh hùng đại tướng, chứ chẳng phải như người tầm thường. Lại thêm Yên Đơn công chúa, thông minh pháp lực, và hai con trai của người cũng võ nghệ cao cường. Còn Dũng Quán Tam Quân, thủ hạ lương tướng không biết bao nhiêu. Binh oai rất tinh nhuệ, mình khó nổi cự đương. Bây giờ phải bế thành mà kiên thủ, và tuần phòng cho cẩn thận. Trần thành thì chứa những đồ cây, đá, còn bốn phía đều phải đặt pháo đài. Nếu quân Yên có muốn làm hỗn, thì cũng không làm chi nổi ta. Rồi đó, ta cấp cáo biểu văn, sai người về triều, xin cứu viện. Như có chung nương nương tới đây, thì có lo chi bắt không được Yên Đơn công chúa. Điền Thường nghe nói, hồi lâu ngẫm nghĩ, gật đầu khen phải, bèn ngó lại người, thì ấy quả là Quảng Hòa, con của tướng quốc Quảng Trọng, là một người tài năng mưu trí trong nước Tề, kiêm chức tham mưu của Điền Thường. Điền Thường nghe theo lời của Quảng Hòa, liền hỏi các tướng: Có ai dám vì ta mà đem bổn tấu về triều cầu cứu chăng? Hỏi vừa dứt lời, thì có một viên tiểu tướng xin lãnh mệnh. Điền Thường xem lại, thì ra là em mình, Điền Năng. Thì cười và nói rằng: Nay Bào Đệ vì nước mà nhà gặp nguy, mà ra công nên chẳng nài sự khổ ải cùng anh, vậy chớ nên say mê tửu điếm trà đình mà trễ nải quốc gia đại sự. Nói rồi, truyền quân đem văn phòng tứ bửu ra, viết một đạo biểu chương, giao cho Điền Năng và thưởng cho ba chung mỹ tử. Điền Năng lãnh lấy biểu văn, cầm thương lên ngựa, trực chỉ kinh thành Đức Dặm. Đi chẳng mấy ngày, đã tới nơi. Điền Năng vào trước Dịch Đình, đợi lệnh. Nhằm lúc Tuyên Vương lâm triều, quan Hoàng Môn vào tâu rằng: Nay có chủ soái Trâu Bình Quan, sai em là Điền Năng về dâng biểu chương. Tuyên Vương hạ chỉ cho vào. Điền Năng đến trước Kim Điện, triều bái tung hô. Tề Vương phán hỏi: Chẳng hay Vương Điệp về triều có chuyện chi cần kiếp không? Điền Năng liền quỳ dâng biểu chương lên. Tuyên Vương dở biểu xem thấy các việc, nổi giận mắng rằng: Căm giận thay loài sủ phụ, làm cho bình địa khởi phong ba, Này Yên Bàn Dí Động can qua, biết mưu kế chi cho cô gia ngự định. Lương tướng đã thiếu người cấp kích, Cần Vương ai bổng tịch Hồng Nhung. Đức Hưng Quang thất thủ, thế cùng Trâu Bình Quang anh hùng bị khốn. Yến Anh nghe hết mấy lời của Tuyên Vương than trách Chung Quốc Mẫu, thì vội vã toán quẻ âm dương, đánh tay ra biết hết các việc. Liền bước tới rằng, xin đệ hạ hãy an dưỡng mình rồng, Chung Quốc Mẫu chẳng phải người thường đâu, thiệt vốn là Mão Đoan Tinh, trên trời giáng thế. Nước Tề ta có người xuống thiệt phước lớn vô hồi. Dù cho Yên Bang có bá vạn hùng binh đi nữa, cũng không đủ đo đâu, xin bệ hạ đừng buồn trách. Tuyên Vương nghe mấy lời thì phán rằng, đã biết Chung Nương Nương là người trí dũng, lại thêm pháp lực cao cường. Tuy vậy mà một rồng không lấy được nước muôn sông, độc nhân khó cự được vạn chúng. Nay trẫm hạ một tờ long chỉ, giao tiên sinh Tấn Triệu Chiêu Dương. Yến Anh lãnh chỉ, thẳng vào nội cung, thông báo cho nội giám hay. Quan nội giám vào tâu với Chung Quốc Mẫu. Quốc Mẫu nghe có thánh chỉ, vội vã đi ra nghênh tiếp, để trên hương án cúi đầu làm lễ. Yến Anh đọc chiếu xong rồi, nương nương mới hỏi. Chẳng hay thánh thượng tuyên triệu ai gia có việc chi lành hay là dữ? Yến Anh tâu rằng, bởi bên Yên sai hai vợ chồng phò mã Tôn Tháo thống lãnh 50 vạn hùng binh đã đến chiếm đoạt Đức Hưng Quang rồi, còn Trâu Bình Quang nay lại bị khốn nữa. Mới đây Điền Thường có sai em về dân biểu chương, xin chúa thượng bái tướng xuất sư. Vì vậy cho nên thiên tử sai Ngu Thần đến thỉnh ý Chung Nương Nương. Chung Nương Nương truyền quân nội giám sắm sửa phụng liễn, đi theo Yến thừa tướng vào triều. Tới nơi, Chung Nương Nương vừa muốn vào làm lễ triều kiến, thì Tuyên Vương đã bước xuống Kim Loan Điện, cầm tay nghinh tiếp Chung Nương Nương mà dắt lên điện, rồi nói rằng, nay Yên Bang khi dễ nước ta, sai Tôn Tháo với công chúa Yên Đơn đem binh xâm phạt. Vì vậy, cô vương đã lương sách, ngự thê khá hết lòng, điểm hùng binh trực hứa giao phong, xin ngự thê phải ra công việc nước. Chung Nương Nương tâu, thần thiếp nhắm Yên Bang không bao nhiêu chiến tướng, mà dám khi thượng quốc vô nhân. Phen này, thiếp quyết bắt cho đặng Yên Đơn thâu bờ cõi địch châu giao giới. Xin Thánh Hoàng đừng ngại, để mặc thiếp lo đương. Vừa đang khi nghị luận, lại thấy quan Hoàng Môn vào tâu rằng, gần hoàng thành đây chừng 20 dặm, có một cái đầm, kêu là Hắc Long Đàm, mới có một con yêu quái sinh ra, phá hại sinh linh dữ lắm. Hương dân đến cấp cáo, xin Thánh Thượng lo toan. Tuyền Vương nghe tàu cả kinh, nói rằng, chẳng biết cô gia bạc đức hay sao, cho nên trong nước đã dấy động đao binh, lại thêm yêu tinh xuất hiện. Chung Nương Nương tâu, xin cho thiếp tới đó xem thử loài yêu ra thế nào. Nói rồi, truyền quân nội giám đưa phụng liễn tới. Chung Nương Nương bái biệt Tuyên Vương, bước vào phụng liễn, đi ra ngọ môn. Hương dân dẫn đường, chẳng bao lâu thì đã tới Long Đàm. Khi tới nơi, mặt trời vừa gác núi, ngó thấy một phần trăng tỏ soi nơi dòng nước và mấy khóm sao trời ngọi ráy sông sâu. Chung Nương truyền quân nội giám dồn binh, cơm nước xong rồi ở đó mà đợi. Qua tới canh ba, Chung Nương Nương thấy giữa đầm sóng nổi, gió đến thổi ầm ầm, có một con yêu quái dưới nước nhảy tuốt lên, nhăn nanh trổ vuốt chạy tới đụng Chung Nương Nương. Nương Nương nạt lớn rằng, đồ nghiệt súc, sao chẳng kịp hiện nguyên hình, còn muốn ta động thủ hay sao? Con quái ấy chẳng nói chi, cứ việc xốc tới cắn Chung Vô Diệm. Hai đàn đánh nhau hơn trăm hiệp, chưa phân thắng thua. Chung nương nương liệu bề dùng sức mà đánh không thắng yêu quái được. Liền niệm chú Di Sơn, kêu hết lục đinh lục giáp và bốn vị thổ thần, đều tới thỉnh lệnh. Giây phút ấy, bỗng thấy có một tòa núi ở thinh không, rớt xuống chụp, đè lấy con yêu quái. Nương nương bèn tế khổm yêu thằng lên, trói chặt con yêu quái lại. Dùng dãy chi cũng không nổi, bèn gật đầu ba bốn cái. Nương nương biết ý con quái ấy đã hàng phục mình rồi, liền tới gần xem lại. Quả thấy một con thiên lý mã, trên đầu có hai sừng, hai mắt như sao băng, mình cao chín thước, lưng dài một trượng dư, dưới bụng có 36 cái vảy, châu thân 24 cái xoáy. Chung nương nương thấy vậy cả mừng, mới nghĩ rằng đây chẳng phải là đồ yêu quái chi, quả là trời giúp cho mình một con thần câu, dùng để đi chinh chiến. Rồi việc ấy kế trời vừa hừng đông, Chung nương nương truyền lệnh, vỗ an dân xã và cấp cho tiền bạc, lại truyền nội giám sửa sang phụng liễn, trở về triều. Khi đi được một đổi đường, bỗng có trận gió nổi qua khác thường. Nương nương ngó một hồi lâu, thấy có một ông đạo nhân đầu, bạc phơ, đi xăm xăm đến trước mặt mình mà nói rằng: "Nàng này, sao lại dám bắt con ngựa của ta vậy?" Chung nương nương đáp: "Con ngựa này tôi mới thâu phục được nơi Hắc Long Đàm, có phải ngựa nào của ông mà ông nói?" Đạo nhân cả giận nói rằng: "Nàng này thiệt lão khẩu, để ta đem đồ điều kiều khấu nó, cho mà coi." Nói rồi, liền kêu đạo đồng đem ra một bộ đồ ngựa, đủ các món bát bảo linh lung, rất nên xinh đẹp, rồi khiến đạo đồng tra yên, mang lạc lên cho con ngựa, thì không sai chút nào. Ông già ấy bèn hỏi Chung nương nương rằng: "Nàng còn nói ngựa này của nàng nữa thôi." Chung nương nương cười mà đáp rằng: "Ông là người xuất gia đầu Phật mà dùng ngựa làm gì? Vậy xin ông bán lại cho tôi, thì tôi rất cảm tạ." Đạo nhân nói: "Ngựa này mắc lắm, nếu muốn thì phải cho ta được 100 tòa đền, bằng không thì cũng 100 muôn lượng vàng thì ta mới bán." Chung nương nương đáp: "Ông muốn bao nhiêu cũng được, nhưng tôi nhân đi lúc đường, tiền bạc không có đem theo, xin đạo trưởng hãy chịu phiền đi với tôi tới kinh thành, thì tôi sẽ làm như ý." Đạo nhân y lời, liền bảo đạo đồng giao ngựa lại cho Chung nương nương, lại đưa cho một cây roi san hô nữa. Chung nương nương ngó lại thì không thấy hai thầy trò đạo nhân nữa. Đang khi suy nghĩ, bỗng có một trận gió thổi qua, thấy có một tờ giấy trên không rớt xuống. Nương nương truyền quân nội giám lượm lấy mà xem, thì có bốn câu thơ như vậy: "Ngựa hay đời ít có, yên khấu đủ mọi đồ, của Lê Sơn Bảo Mẫu, sai ta xuống ban cho." Chung nương nương xem hết bài thơ thì cảm mừng, liền đứng giữa thinh không, tạ ơn lão mẫu. "Nguyên bà Lê Sơn lão mẫu sai con tiên thú xuống tại Hắc Long Đàm, giả làm yêu quái, để cho nương nương tới đó thâu phục, đem về mà dùng. Phòng khi bình định Giang Sơn, lại sai Thái Bạch Kim Tinh, hóa ra ông già đón bên đường, cho những đồ yên khấu." Rồi đó, Chung Vô Diệm cưỡi ngựa, đi thẳng về tới kinh thành, vào ngay Kim Loan Điện. Tuyên Vương vội vã xuống ngay, ra mừng rỡ tiếp rước, hỏi rằng: "Chẳng hay ngựa thê tới đó, có thâu trừ đạn loài yêu quái chăng?" Chung nương nương tâu: "Không phải loài yêu quái, vốn nó thiệt là một con thiên lý mã của thiên gia." Nói như vậy, rồi đem sự đầu đuôi các việc đi phục con ngựa ấy mà kể lại một hồi, và dắt Tuyên Vương ra coi con Long Câu. Tuyên Vương liền đi với Chung nương nương cùng các quan triều thần ra xem tỏ rõ, thì ai cũng cho là việc phước, nên mới thâu phục đặng con Long Câu Thiên Lý Mã. Tuyên Vương xem rồi, trở về đền, liền truyền nội thị dọn yến hạ công. Đang lúc yến ẩm vui say, lại thấy quan Hoàng Môn vào tâu rằng: "Nay có chủ soái Điền Thường sai người về dâng biểu báo cấp." Tuyên Vương truyền nội giám dâng biểu lên, mở ra xem hồi lâu, rồi nói với Chung Nương Nương rằng: "Châu Bình Quan bị vây gấp lắm, tướng soái đánh cự không lại, biết tính làm sao bây giờ?" Chung Nương Nương tâu: "Xin chúa thượng chớ khá lo phiền, để cho thần thiếp dẫn chư tướng đến quan ải tọa sự thiệt hư. Nếu bên Yên Bang không khứng, muốn khởi Bá Vạn Hùng Sư đi nữa cũng chẳng nao núng." Lúc ấy thừa tướng là Yến Anh ra tâu rằng: "Nay Nương Nương lãnh soái ấn đi chinh phạt Yên Bang thì việc chẳng phải tầm thường, xin bệ hạ hạ lệnh khiến đắp một cái tướng đài tại cửa Đông Môn, rồi bệ hạ đến đó đăng đàn bái tướng mà đảo khẩn với thiên địa quỷ thần, phong Nương Nương làm đại nguyên soái, như vậy mới dẹp nước yên đặng trọn." Tuyên Vương khen phải, liền giáng chỉ cho ngự lâm quân ra phía Đông Môn coi lập tướng đài. Quân ngự lâm vân chỉ, đốc quân sĩ làm chẳng bao lâu đã hoàn thành tướng đài đồ sộ. Quan Hoàng Môn về phục chỉ lại. Tuyên Vương và Chung Nương Nương đồng lên long xa thẳng tới cửa ngõ Môn. Bá quan văn võ đều tụ đến triều bái tung hô quốc mẫu. Tuyên Vương với Chung Nương Nương lên đài làm lễ đảo khấu xong rồi, Yến Anh liền quỳ dâng những đồ bảo kiếm, lệnh tiễn và ngọc ấn. Tuyên Vương tiếp lấy, đưa cho Nương Nương mà chúc rằng: "Kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công." Chung Nương Nương thâu thập các món và tạ ơn Tuyên Vương, rồi dắt nhau xuống đài. Kế đó, Chung Nương Nương thẳng tới giáo trường, kiểm điểm 20 muôn binh mã, đội ngũ chính tề, đao binh rực rỡ, phong cho Điền Năng làm chức tiên hành, con gái Quản Trọng là Quản Thoại Hoa làm chức nội vệ tiên phong, và 2000 quân ngự lâm để theo hầu hạ. Qua ngày sau, Tuyên Vương ngự đến Chiêu Dương Cung, truyền lệnh cho nội thị dọn yến mà tiễn biệt Chung Vô Diệm. Quân dọn xong rồi dâng lên, Tuyên Vương rót 3 ly rượu, mời Nương Nương và nói rằng: "Ly thứ nhất, xin ngự thê hãy vì nước Tề lo vững an xã tắc, cầu cho bình định nước yên, thì đặng văn danh bốn bể. Ly thứ nhì, phần Tôn Tháo là một người võ nghệ cao cường, và Yên Đơn công chúa pháp thuật cũng tinh thông, ngự thê cũng tiên pháp chân truyền chẳng thua gì, nhưng mà phải đề phòng cẩn thận. Ly thứ ba, vợ chồng tuy là phân cách, binh gia thắng bại cũng sự thường. Ải Trâu Bình Quan như Bình Định đặng Yên Bang thì khá khiếp Ban Sư, kẻo cô gia hoài vọng." Nương Nương tiếp lấy 3 ly rượu, rồi tạ ơn Quân Vương và tâu rằng: "Xin Thánh Thượng hãy nghỉ an nơi chính bệ, chớ có ưu phiền mà hao tổn vóc rồng. Ải Trâu Bình để mặc thiếp phá xong, bắt cho được Yên Đơn mới an lòng đành dạ." Chung Nương Nương lại tâu với Thiên Tử, xin phong cho Đao Khải và Vương Bào làm chức tiên phong, Thanh Long và Thanh Hổ coi tả quân, Trần Quế và Vương Tiên coi hữu quân, Tiêu Bá và An Kỳ coi tiền quân, còn Lưu Võ coi trung quân, và Kim Vận Lương Thảo. Thiên Tử nhậm lời tấu. Yến tiệc xong rồi, Nương Nương bái biệt Thiên Tử, dẫn binh ra phát pháo, mở cửa Đông Môn thành, kéo thẳng ra Trâu Bình Quan ải. Nói về chúa soái Trâu Bình Quan là Điền Thường, bị quân Yên công thành rất gấp, nên hết lòng trông cứu bên đến mà không thấy, nên còn đang thương nghị với Trang Bạo, lo kế thủ thành, bỗng thấy quân Kỳ Bài vào báo rằng: "Trung Quốc Mẫu lệnh ấn Nguyên Nhung, kéo binh đi gần tới thành, xin soái gia toan liệu." Điền Thường cảm mừng, bèn dẫn chúng tướng bày khai đội ngũ, mở cửa thành trong đánh ra, ngoài đánh vô, quân Yên vỡ loạn. Trung Nương Nương dẹp trống đường rồi vào soái phủ. Điền Thường, Trang Bạo và chúng tướng làm lễ triều kiến quốc mẫu xong xuôi, Nương Nương truyền lệnh cho ba quân vào thành an nghỉ. Hồi thứ 31. Trung Hậu một phen đối địch, Tôn Tháo hai lượt bị cầm. Còn Yên Đơn công chúa về Hãm Trâu Bình Quang đã lâu, cứ ngày đêm đốc quân công thành mà chưa phá được, xảy đâu có quân thám tử về báo rằng. Tề Vương phong cho Chung Vô Diệm làm Chinh Yên đại nguyên soái, thống lãnh 20 muôn binh đã tới Trâu Bình Quang trở sức rồi. Công chúa nghe báo bèn nói với phò mã rằng, bấy lâu đã nghe danh Chung Sử Phụ là người bản lãnh cao cường, nay nó đã tới đây, thiếp phải ra binh đánh với nó một hai trận cho biết tài cao thấp. Nói như vậy rồi, quay lại hỏi chúng tướng rằng, có ai dám đối địch với Chung Sử Phụ trước chăng? Tôn phò mã nói, vậy thì để bổn soái đi cho. Nói rồi, liền nai nịch hẳn hoi, cầm thương lên ngựa, phát pháo dẫn theo 1000 quân, thẳng tới dưới thành mà khiêu chiến. Quân giữ thành vào phi báo cho Chung quốc mẫu hay rằng, có tướng Yên tới khiêu chiến. Quốc mẫu nghe báo, tức thì nai nịch và truyền lệnh, phát 24 tiếng pháo, rồi mở cửa thành xông ra trận. Tôn Nguyên soái xem thấy thì hỏi rằng, tướng ra đó tên họ là gì, xưng danh ra cho ta biết. Chung quốc mẫu đáp rằng, ta nay là Đông Tề Chung quốc mẫu, ngày trước đã khải đặng cây ngẫu tư cầm, ngươi chẳng có nghe danh sao còn hỏi. Vậy chứ ngươi tên họ là gì, mau khá nói cho ta biết. Tôn Nguyên soái đáp, Yên Bang phò mã, danh hiệu Tôn Tháo là ta. Chung Nương Nương nói, ta tưởng ngươi là ai, chứ tên ấy thiệt là một đứa vô danh tiểu tốt. Có tài cán bao nhiêu mà dám tới đây khua môi lớn họng? Tôn Tháo nghe những lời nói khinh khi mình thì cả giận, liền hoa thương xốc tới đâm đùa. Chung Nương Nương đưa cây định tề đao ra đỡ. Hai người đánh với nhau có hơn 300 hiệp. Một đao một thương, bên nam bên nữ, hai ngựa quay tròn như phụng múa, bốn tay ngăn trở tựa rồng bay, chưa phân thắng bại. Chung Nương Nương có ý khen thầm, liền lui ngựa vài bước, lấy ra một phép, kêu là thần tiên phách, giơ lên, tức thì bốn phía sáng ngời. Tôn Tháo ngó chẳng thấy Chung Nương Nương ở đâu, mà mặt mũi lại lừ đừ, tay chân thêm bãi hoải, muốn đánh mà đánh không được. Chung quốc mẫu liền quầy ngựa lại phía sau, liền lên một sợi dây tư điều đái và kêu nói rằng, bớ Tôn Tháo, sao ngươi không chạy đi, và sao không đánh với ta ít hiệp nữa? Quốc mẫu vừa nói dứt lời, thì dây tư điều đã trói Tôn Tháo lại. Quốc mẫu bèn giục ngựa tới, cầm đao giá trước mặt Tôn Tháo mà nói rằng, ta cũng tiếc ngươi là một đứa anh hùng lương đống của nước Yên. Chứ chi ngươi là người khác, thì ta thưởng cho một đao cho rồi đời, kẻo còn múa mỏ. Bây giờ ngươi đã bị Ai Gia bắt rồi, nếu người bằng lòng kêu ta Chung quốc mẫu 3 lần, thì ta thả cho về, nếu không thì chớ có mong trông thấy được mặt vợ con nữa. Tôn Tháo nghe bấy nhiêu điều, ngẫm nghĩ hồi lâu, tính thầm trong bụng rằng, làm người phải có khí phách, chứ như ta đã làm đến một vị nguyên soái, lại đi sợ chết hay sao? Ngặt gì nó dùng yêu thuật bắt mình, dù có chết đi cũng uổng. Chi bằng ta chịu nhục một chút, đặng có tính mưu kế khác thì hay hơn. Nghĩ như vậy, liền cúi đầu kêu Chung quốc mẫu 3 tiếng. Chung Nương Nương mở trói thả ra, tức thì và dặn rằng, nay Ai Gia tha cho ngươi về trại, mau mau bảo Yên Đơn công chúa ra trận, đối thủ với ta cho biết tài cao thấp. Tôn Tháo được tha mạng, liền lên ngựa lấy làm xấu hổ vô cùng, bèn đi thẳng một nước về đến dinh, không ngó tới ai hết. Công chúa khi ấy thấy chồng mình về mà mặt mày có sắc thẹn, thì hỏi rằng, chẳng hay soái gia xuất trận thắng bại lẽ nào mà chẳng bắt con Chung thủ phụ về cho tôi, lại mặt mày sầu thảm như vậy. Tôn Nguyên Nhung nghe hỏi, thở ra và nói rằng: "Đừng trong sự bắt chung vô diệm mà khó lòng. Thôi, mau mau thâu hết ba quân trở lại nước nhà. Nếu còn lưu luyến lại đây, thì ắt có ngày phải chết." Công chúa nghe chồng mình nói như vậy, thì tức giận mà nói rằng: "Rất uổng cho quan gia làm đến một vị đường đường là nguyên soái. Mới ra đánh với đàn bà một trận, lại bảo rút binh về nước là làm sao vậy? Còn chuyện xuất trận thế nào, xin thuật lại cho thiếp nghe thử." Phò mã thuật lại kể hết chuyện đầu đuôi đánh với Chung Vô Diệm một hồi, thì công chúa tâm can hỏa phát, mắng chửi Chung Vô Diệm om sòm. Rồi tức thì sửa soạn nay nịch, vừa muốn xuất chinh, kế bốn vị lão tướng tới bẩm rằng: "Chúng tôi thiết tưởng con Chung Vô Diệm tài phép bao nhiêu mà phiền tới công chúa thân chinh cho nhọc sức. Vậy xin để bốn chúng tôi ra trận, nguyện bắt cho được con Sử Phụ mà rửa hờn cho nguyên soái." Yên Đơn khi ấy bớt giận mà nói rằng: "Bốn tướng đã quyết lòng thì ta cũng đành dạ, nhưng mà con Sử Phụ hay dùng tà thuật hại người, vậy thì bốn tướng trước hết phải đề phòng tắm mới được." Bốn tướng dân lệnh, kẻ đau, người thương, phát pháo dẫn theo 5.000 binh xuất chiến. Công chúa thấy bốn lão thần đi rồi, liền nói với Tôn Nguyên Soái rằng: "Bốn tướng quân đó là tôi lão thần của Dương Phụ, nếu như ra trận có sơ sẩy lẽ nào, thì bọn ta khó liệu lắm. Bây giờ quan gia phải dẫn thêm 5.000 quân cung tiễn, mai phục hai bên, như bốn tướng có lâm sự nguy cấp thể nào, thì truyền quân bắn ra một lượt mà tiếp cứu." Phò mã y lời, liền dẫn quân đi mai phục. Khi Chung Nương Nương đang ngồi bàn luận việc quân, bỗng nghe bên dinh yên có một tiếng pháo nổ, thì biết có tướng đã xuất trận rồi, liền cầm đao lên ngựa, mở cửa ải xông ra. Thấy bốn viên lão tướng râu bạc phơ phơ, bèn trách thầm Yên Đơn công chúa thiệt bất nhân. Nó sai bốn ông già tới đây mà nạp mạng. Vừa đang suy nghĩ, thì bốn tướng đã sốc tới. Chung Nương Nương hỏi rằng: "Ai già chẳng giết những người vô danh, xin hãy xưng họ tên rồi sẽ đánh." Bốn tướng đồng đáp rằng: "Chúng ta là Yên Bang đại tướng Trấn Quốc Hầu Lý Bưu, Trương Hổ, Triệu Cường và Dương Hùng đây. Nay chúng ta phụng mạng Nguyên Dung của chúng ta tới đây mà bắt sống nhà ngươi." Chung Quốc Mẫu cả giận nói rằng: "Bốn lão già đã hết số muốn sống ở đời, đầu muốn rơi, hồn muốn lìa khỏi xác rồi hả?" Bốn tướng đỏ mặt, kẻ đau người thương, dục ngựa tới đánh bừa. Chung Quốc Mẫu cứ bảo bốn tướng trở về, kêu công chúa Yên Đơn ra đối địch, mà bốn tướng cũng không nghe. Cực chẳng đã, Quốc Mẫu phải đưa đao ra đỡ. Bốn tướng áp đánh nhau, một mình Chung Nương Nương tả sông Hữu Đột, đánh có hơn 200 hiệp mà chưa phân thắng bại. Bốn tướng thấy Chung Quốc Mẫu đơn đau nhất mã mà lẫm lẫm oai phong, bèn rắn hết sức bình sinh, tung hoành giữa trận. Lý Bưu múa cây đồng chùy, Trương Hổ dùng cây cương đao, Triệu Cường cầm cây triết phủ, Vương Hùng hoa cây trường thương, bốn phía hiệp lực với nhau, đánh nhau một hồi nữa. Chung Quốc Mẫu lôi ngựa lại, vừa cười vừa nói rằng: "Bốn ông già này số mạng đã mãn rồi, không còn cách nào cứu lại được, chứ chẳng phải ta có lòng ác độc mà hại người." Nói rồi quất ngựa chạy bay, bốn tướng tưởng thiệt, đều muốn lập kỳ công bèn hè đuổi nhau. Quốc Mẫu cả mừng, mới lấy ra một phép, kêu là Âm Dương Kiến, cầm nơi tay chói ra đỏ ánh, chiếu vào bốn mặt tướng già, nghe có tiếng kêu rảng rảng, bốn tướng liền té nhào xuống ngựa. Quốc Mẫu xách đao lại, cứ cổ mỗi người một đao, mình đầu phân làm hai đoạn. Tôn Nguyên Soái thấy vậy cả kinh, kiếp truyền quân cung tiễn bắn ra một lượt, tên bay như mưa bất. Quốc Mẫu bàn niệm thần chú Tị Thiển, thì tên vẹt ra hai bên, không động vào mình chút nào hết. Quốc Mẫu khi ấy ngó lại phía sau, thấy Tôn Tháo đang đốc sức bắn mình, bèn nghĩ rằng Tôn Tháo là một người trung thần của Yên, đến sau mà hai nước giao hòa, ắt phải có y mới đặng. Nếu ta bây giờ không làm cho nó phục mình, mai sau sẽ khó phân lợi hại. Nghĩ rồi,
liền kêu Tôn Tháo mà mắng rằng:
"Thằng thất phu, mi không sợ chết hay sao? Ta đã tha ngươi một phen rồi, sao còn mang mặt ra đây nữa? Nếu ta không hạ mi, thì mi chẳng biết thực tài lực ta thế nào."
Nói rồi, bèn niệm chân ngôn, tức thì mây trắng túa ra mịt mù. Lục đinh lục giáp và thần binh áp bắt Tôn Tháo mà trói lại. Quốc Mẫu liền lấy tay diêu động, tức thì tam quân tề đồng xông ra một lượt. Quân Yên thấy chủ soái mình đã bị vào tay giặc, đều vỡ tan bỏ chạy. Không dè binh tề chặn đường chém giết chết thôi vô số. Thế đó, Chung Vô Diệm niệm lầm thầm, khiến Lục Đinh Lục Giáp dẫn Tôn Tháo trước mặt mà hỏi rằng:
"Bây giờ, ngươi đã biết sức Ai Gia chưa? Và tại vì sao Yên Đơn không xuất chiến?"
Tôn Nguyên Soái khi ấy vòng tay mà xưng Chung Quốc Mẫu, và nói rằng:
"Tôi bị lần này nữa là hai, xin Quốc Mẫu ra ơn dung mạng."
Chung Quốc Mẫu cười và nói rằng:
"Sao ngươi biết ta không giết, mà xin ơn dung thứ?"
Tôn Tháo đáp: "Làm trai phải đền nợ nước, có chết cũng cam tâm. Ngặt gì Quốc Mẫu dùng yêu thuật mà bắt người, nên bổn soái chân tâm bất phục."
Chung Quốc Mẫu nói: "Thôi, ngươi chớ có nói nhiều lời, Ai Gia cũng tha cho một phen nữa. Vậy nhà ngươi về nói lại với Yên Đơn, hãy ra đây đối thử với Ai Gia, chứ đừng có trốn trui trốn nhủi trong nhà mà khoe hay khoe giỏi."
Phò Mã nói: "Xin Quốc Mẫu tha tôi ra khỏi, thì ngày mai sẽ có công chúa tới đây."
Chung Nương Nương liền truyền quân, đem thương mã trả lại cho Tôn Tháo bảo đi về, rồi thâu binh trở lại ải.
Lúc này, Yên Đơn công chúa ngồi tại quân trướng mà đợi tin, bỗng thấy quân Kỳ Bài váo báo rằng:
"Soái gia với bổn tướng lão đều lâm trận, và mấy ngàn binh thảy cũng hóa sa ma hết."
Công chúa nghe báo cả kinh, kể giây phút thấy Tôn Nguyên Soái về tới. Công chúa lật đật hỏi rằng:
"Vì sao mà Lan quân mặt mày hơ hải, xiêm giáp tơi bời, còn bốn vị lão tướng ở đâu chẳng thấy?"
Phò Mã bèn thuật hết đầu đuôi tự sự cho công chúa nghe, lại nói: "Hãy thâu binh trở về mà nhượng tề làm thượng quốc, nếu còn muốn đua tranh với con Sử Phụ thì e chết hụt có ngày mà chớ."
Công chúa cười và nói rằng: "Phò Mã sao trọng người quá lẽ mà làm hết mất oai phong mình. Giả lại sách có chữ: trung thần bất huý tử, còn huý tử mất trung thần. Như Phò Mã có sợ mà không dám giao binh, thôi để mặc thiếp lo mưu cự địch, kẻo con Vô Diệm nó theo khiêu khích, nhắn bảo tôi ra hoài, đánh một trận mới rõ tài, há bó tay chịu nhục hay sao?"
Nói rồi liền trở vào dinh, tắm gội sạch sẽ, thay áo đổi xiêm, thẳng lên tướng đài, đặt bày hương án, đảo cáo với Hoa Vân Thánh Đại Tiên rằng: "Nay đệ tử thành tâm khẩn nguyện, xin Tôn Sư phò hộ giúp công một trận." Lại vái rồi xuống đài vào phòng an dưỡng, rạng ngày, công chúa thăng trướng, các tướng hầu hai bên. Cao Kim Định lúc ấy bước ra thưa rằng:
"Ngày nay mẫu nương xuất chiến, xin cho nhi túc theo hầu."
Công chúa nói:
"Con hãy lui vào hậu dinh an nghỉ, để mẹ ra đó sẽ có thâm mưu diệu kế."
Nói rồi, liền điểm một muôn binh dũng sĩ và đội ngũ đâu đó rõ ràng. Phát pháo khai dinh, kéo thẳng tới trước ải tề mà khiêu chiến. Quân Kỳ Bài tề hay tin ấy, vào báo cho Quốc Mẫu hay. Chung Quốc Mẫu cũng nay nịch lên ngựa, mở cửa thành xông ra, xem thấy Yên Đơn công chúa, tay cầm Định Yêu đao, mình cưỡi ngựa sắc vàng, trên vai mang sợi phi liêm sách. Sợi dây ấy hễ giáp trận thì nó hấp hồn người ta. Bèn tả dắt cây hổ vị thần tiên, nặng hơn 60 cân. Bên hữu mang cây thiểm lôi linh chùy. Nếu chùy này đánh nhầm ai, tức thì phải chết. Chung Quốc Mẫu thấy công chúa có cách thần tiên, thì cứ đứng ngó hoài và nói thầm rằng: "Ngày trước,